Đây là một bài hát mà con đã phát tâm thực hiện bằng cả tấm lòng thành kính của người con Phật. Con đã tâm sự câu chuyện của mình và nhạc sĩ Hằng Châu đã giúp con viết lên ca khúc Lạy Phật Quan Âm, nhằm để con ca ngợi cúng dường công đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Con nguyện đem lời ca tiếng hát kính dâng lên Ngài và xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Nam mô
tháng
tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thật ra thì cái ngày mà sắp xếp cái ngày lễ vía thì nó không phải là một trong những cái ngày lịch sử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì như các vị biết là Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái vị Bồ Tát được đại đa số quần chúng Phật tử của các nước Phật giáo Đại Thừa tín ngưỡng, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, coi như đó là một trong những cái nhân cách hóa hay là một cái hiện thân của một cái Đức Phật. Và đối với Phật giáo Tây Tạng thì Quan Thế Âm là Đức Phật chứ không phải là vị Bồ Tát. Còn cái về ngày vía của Ngài, nhưng mà vì Ngài không phải là một cái Đức Phật lịch sử, tức là không có một cái Đức Phật có lịch sử giống như Đức Phật Thích Ca Sakyamuni, tức là đản sinh ở Lâm Tỳ Ni, tức là thuộc xứ Nepo, và sau đó thì đã thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, kể cả nhập Niết Bàn ở Con Thi Na. Đó là một cái Đức Phật lịch sử. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái Đức Phật được gọi là hiện thân, hay gọi là Bồ Tát hiện thân của Đức Phật. Cho nên người ta chọn những cái ngày mà các Phật tử dễ có ấn tượng, như là cái ngày 19, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Cũng giống như bây giờ mình ở đây thì ta chọn cái ngày thứ Chủ Nhật làm cái ngày lễ, là để cho các vị dễ nhớ. Có nghĩa là chọn một cái ngày mà cho tín đồ dễ nhớ và khó quên. Còn thật sự thì cái ngày đó nó không có ảnh hưởng, không có tác dụng. Như vậy thì cái liên hệ đến cái hạnh hay là cái hình ảnh của cái Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay mình gọi là một vị Phật, được gọi là hiện thân của một vị Phật á, cho nên có nhiều khi người ta đặt một cái câu hỏi là Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay là nữ. Bởi vì á, các vị thấy khi mình thờ thì gọi là Phật Bà Quan Âm, nhưng mà hãy Phật á, thì không có bà. Đặc biệt ở trong tất cả các cái kinh sách và xác định lại là nếu mà khi một người muốn thành Phật phải là có thân nữa là nam tử Hán trượng phu, tức là không có thân Phật mà người nữ. Thật ra thì trong cái tôn giáo học, hay mình nói một cách khác là trong tín ngưỡng á, là những cái vị thần hay gọi là những Bồ Tát hay là những thiên thần thì không có giới tính, không có giới tính. Tại vì riêng về cái chữ nghĩa là Bodhisattva, tức là tiểu Bồ Tát, gọi là giác hữu tình của Phật giáo, thì trong đó nó gồm có hai cái giới tính. Một bên là gì? Một bên là trí tuệ, một bên là từ bi. Mà trí tuệ là tượng trưng cho người đàn ông, cho người nam là men, cho nên mình gọi là người đàn ông là cái người có cái suy nghĩ, có cái đầu óc, có cái tuệ giác. Còn cái phần nữa là nữ tính á, gọi là female á, là dành cho người nữ. Đó là gì? Đó là cái tự từ bi, tức là trái tim, sự yêu thương, sự bao dung. Cho nên cái bất cứ một cái vị giác hữu tình nào, mình gọi là một cái Bodhisattva nào, cũng phải có chứa đủ hai cái đức tính đó là từ bi và trí tuệ. Cho nên bây giờ hỏi thằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay là nữ, thì chắc chắn các vị đã hiểu rằng Ngài có 32 ứng hiện thân, tức là một vị Bồ Tát là ứng hóa thân và hiện thân là báo thân của Ngài. Thì Ngài có thể hiện khi mà người ta cần một Đức Phật thì Ngài hiện thành một Đức Phật, khi Ngài cần phải xuống địa ngục thì Ngài hiện thân làm nghĩa là các loại nghĩa là quỷ ngưu đầu hải diện. Nhưng mà nếu hiện thân vào chúng sanh thì Ngài hiện làm thân những cái loại xuất sanh. Nhưng mà nếu đồng thời hiện vào trong cái một cái quốc gia thì ngài có thể làm cung nữ, và nếu mà hiện làm thân ở thế gian thì ngài có thể làm đồng nam đồng nữ. 32 thân có thể ứng hiện tứ thiên vương cho đến là Dạ Xoa Càn Thác Bà Atula Cẩn Na La Ma Hầu La và Nhân Nghiệp Phi Nhân. Chúng ta biết rằng đó là cái hiện thân của đại sĩ Quán Thế Âm gọi là Avalokita Vara, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm á, là nó dính chung với cái mà hình ảnh ở phía sau chúng ta thờ, đó là gì? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là một cái hình mà các vị lâu lâu có thể thấy là thờ có 18 tay, tức là Phật chuẩn đề cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và các vị thấy là có một vị ngồi, đó là không phải ngồi bất kiết già hay là gì cả, mà ngồi để một cái chân gác lên, ngồi một cách rất là thoải mái, được gọi là quán gì? Quán tự tại, Bồ Tát Quán tự tại. Vì vậy ngay cái phần đầu vô trong bài Bát Nhã là mình phải đọc, là đọc cái gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là dùng cái trí tuệ đó. Thì nói một cách khác, trong cái văn học của Phật giáo hay là trong cái triết học Phật giáo, chúng ta không có tìm thấy cái hình ảnh giống như mình gọi là đàn bà hay đàn ông, giống như cái người ta muốn mong ước muốn hỏi là cái đó phải là Phật, Phật đó là Quan Âm là Phật ấy, hay là Bồ Tát, hay là Quan Âm, hay là Phật bà, hay là người đàn ông. Và nói một cách khác, cũng giống như là những cái vị đại Bồ Tát mà trở thành một trong những cái tín ngưỡng và cầu nguyện ảnh hưởng lớn cho cái thế giới hữu tình như bây giờ, như ở tại Nhật Bản rồi đó, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là Phật Địa Tạng, được gọi là Phật Địa Tạng, chứ không có người ta không gọi là Bồ Tát. Cũng giống như bây giờ mình thờ Đức Quan Thế Âm thì mình không gọi là Bồ Tát nữa, mà Phật Bà Quán, Quan Âm. Cho đến vào thế kỷ thứ 10 đó, thế kỷ thứ 10 ở Trung Quốc, Trung Quốc là phát triển hình ảnh Quan Thế Âm mạnh nhất, mà cho đến thế kỷ thứ 10 đó thì Quan Thế Âm ở Bồ Tát ở tại Trung Quốc vẫn còn là thân nam. Cho nên nếu mà có dịp các vị đi du lịch những cái động như là ở Đôn Hoàng này kia, thì các vị thấy đây rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát có râu. Đó là Bồ Tát có râu, Bồ Râu có râu thì không phải là người nữ. Cho đến sau cái thời đại mà nghĩa là Quan Âm Phổ Đà Sơn, tức là Tứ Đại Danh Sơn, một trong những Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc á, từ cái Phổ Đà Sơn đó chúng ta có nghĩa là Quan Âm Đạo Tràng đó, thì chúng ta mới có Quan Âm là hình ảnh của người nữ, tức là tượng trưng cho một cái người mẹ hiền, lúc nào cũng là chăm sóc, lúc nào cũng nghĩ đến con. Bởi vì cái từ Quan Thế Âm tức là lắng nghe tiếng khổ, tiếng trầm thống của thế gian, hay nói một cách khác là một trong những cái hành tu rất là sâu xa của Phật học, tức là trở về với tự tánh, tức là lắng nghe được cái tự tánh của mình để thấy rõ cái chân lý và giải thoát các khổ đau. Cho nên bây giờ một cái pháp tu mà được một cái vị thiền sư thực hiện ở phương Tây, đó là gì? Lắng nghe để hiểu, hay là nhìn kỹ để gì? Để thương. Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Bởi vì nếu mình không có lắng nghe thì mình sẽ không có hiểu được, không có hiểu. Và nếu mình muốn hiểu được hết cái khổ đau, hết cái tâm trạng, và đồng thời những cái thao thức của chúng sanh, hay là kể cả mình nghe được cái nội tâm của mình, thì mình có cái tuệ giác, mình phải có một cái thiền định trong đó, tức là làm cho cái loạn vọng tâm trí của mình nó lắng dịu xuống, nó động trở lại. Hay nói một cách khác, có nghĩa là phải tự tỉnh kỳ ý, thì lúc đó chúng ta thấy được cái chân như Phật tánh của mình. Cho nên cái pháp tu này nó rất là sâu xa, nó một cách nghĩa là hạnh, mà hạnh lắng nghe hay là cái pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó sâu xa, nói một buổi mình nói không cùng. Chúng ta chỉ muốn nói qua cái quan điểm về từ lắng nghe. Thì ở đây là một trong những cái sự nghĩa là thực tập, hay nói một cách khác là một cái nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống giúp cho hành giả hay giúp cho những người học Phật có thể hiểu biết và có thể là giải trừ các ác nạn chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Nếu mà khi chúng ta có một cái điều gì đó khổ đau, bức rứt, hoặc là hiểu lầm, hoặc là phiền muộn đó, thì các vị hãy ngồi một mình, ngồi một mình ở trong phòng hay ra ngoài biển, các vị ngồi nghĩa là tĩnh tọa, tức là ngồi thật là yên lặng, xong rồi nhìn thật là xa về đại dương, nhìn những cái con tàu, rồi nhìn những cái lượn sóng, hay là nhìn dưới chân trời, hoặc là các vị nghĩa là đóng phòng lại, nghĩa là ngồi nhìn vào trong vách giống như Đạt Ma tổ sư vậy, nghĩa là 9 năm diện bích vậy, ngồi nhìn thẳng vào trong vách vậy, để nghĩa là bắt đầu mình lắng hết lại những cái gì mà mình phiền muộn, sầu khổ, rồi quán trách, rồi đau đớn thì kia, nó lắng xuống hết rồi nó mới tìm ra, nghĩa là nó nghe được cái tiếng của lòng mình, tìm hiểu được cái gì làm cho mình khổ. Và nghĩa là khi lắng lòng vậy, mình tìm được là cái gì làm cho mình khổ và nguyên nhân nào làm cho mình khổ đau. Vậy đó là một trong những cái công phu tu tập. Và nếu mà khi nào các vị thấy rằng kể cả mình muốn giải thoát khổ đau á, thì đầu tiên mình phải giải thoát khổ đau cho mình. À, muốn khổ đau, giải thoát khổ đau cho mình thì mình phải ngồi để mà các bạn lắng động lại. Lắng lại tức là nghe lại cái gì? Âm thanh tức là những cái dòng cảm xúc của cuộc sống qua trong con người của mình. Và điều này là một trong những cái công phu thực tập của thiền quán, nó không có phải chỉ là một cái lời nói suông. Chúng ta chỉ muốn nói rằng ngay cả khi mà mình muốn cầu nguyện, mình muốn ước ao được người khác giúp đỡ, giống như chúng ta cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm để lắng nghe cái tiếng của chúng ta, lắng nghe tiếng kêu cứu trầm thống của chúng ta, thì thứ nhất á, thì chúng ta phải suy nghĩ rằng đó là trên cái ngôn ngữ hay là trong cách hành trạng của Phật học á, là nó đều liên hệ đến cái phần của quá trình nhân và quả. Cho nên muốn giải tỏa được những cái quả khổ đau thì chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân nào đã xây dựng nên, đã kết tạo lên cái quả khổ đau đó, hạt giống nào đã ươm mầm để cho nó trổ sinh những cái chủng tử khổ đau. Như vậy thì khi chúng ta tìm ra được cái nhân thì chúng ta thấu triệt được và biết được cái quá trình của nó kết nụ để trở thành quả cho chúng ta. Đó là một trong những cái phương thức mà gọi là thực tập để học Phật. Bây giờ nếu mà thay vì chúng ta để cầu nguyện lắng nghe cái tiếng gọi, tiếng kêu của Quan Thế Âm, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái phương thức nghĩa là thực hiện, hãy suy nghĩ, hãy giải quyết, hay gọi là cái phần nữa là nếu mà mình giúp đỡ, an ủi và nghĩ đến người khác, lo cho người khác, thì ngay lúc đó chúng ta tự hóa giải và tự nữa là giúp đỡ cái bản thân của chúng ta. Cũng giống như bây giờ mình nghĩ đến cái sự khổ đau của một người hay là của thế giới, các vị biết là người ta viết một quyển sách mà nói rằng là hiện nay đó là trên thế giới này là trên 7 tỷ người hay là 6 tỷ người trở lên, nhưng mà trên thế giới trong hiện tại tức là có cả tỷ người mỗi ngày không có kiếm được $1, tức là không có được 1 đồng nào trên. Có một cái quốc gia mình gọi là có một cái nước mà tính theo chi phí là một năm họ rất là khổ cực làm ghê lắm, rồi cuối cùng mỗi năm cái thu nhập của họ một năm là $200, một năm 365 ngày mà thu nhập cả gia đình một năm chỉ có $200 thôi. Ở Bolivia, tức là mình nói là gần ở Đông Âu á. Thì bây giờ nếu mình xét lại không kể Ấn Độ nha, mình chỉ muốn xét lại như vậy rồi đó, thì làm thế nào để bây giờ mình xét lại là các vị thấy rằng mỗi ngày đó mình đã tiêu xài và mình sử dụng bao nhiêu đô la? Mà trên thế giới hiện nay đó là người ta tính rằng đó là 1 tỷ người mỗi ngày đó là không có tìm được $1. Hay là nếu mà mình giúp cho ai đó $1 thì mình có thể thay đổi cả một cuộc sống cho các em nhỏ giống như là Ấn Độ hoặc là Phi Châu. Người ta ý muốn nói như vậy và viết lên một cái quyển sách mà chúng ta có dịp mà nếu dịch lên tiếng Việt thì mình sẽ đọc, tức là 1 tỷ người mà không có tìm được gì, không có tìm được $1 trên 1 ngày. Rồi khi mình suy nghĩ vậy rồi đó, mình mới nghĩ đến là làm thế nào để giúp đỡ cho những cái người khổ như vậy. Và khi mình giúp đỡ cho người khổ và thấy được cái hạnh phúc, thấy được cái niềm vui cho họ, có nghĩa là mình đã tự gì? Tự hóa giải và tự nữa là điều chỉnh cái bệnh, cái đau, cái nữa là cái phần khổ của chính bản thân mình. Một trong những cái nhân quả rõ ràng nhất là trong vào thời kỳ đệ nhị thế chiến á, một tổng thống đời thứ 34 của Mỹ, ông làm một cái việc rất là đơn giản. Khi mà ông chưa làm tổng thống, ông làm tổng tham mưu, mình gọi là ông tổng tham mưu liên quân ở tại châu Âu, trong cái mùa đông cũng băng giá cũng lạnh thế này, tuyết rồi rơi vậy đó. Thì các vị biết là ông làm gì? Người ta mời ông đi họp một cái buổi họp của tổng tham mưu, là họp quan trọng để những cái chiến tranh đối với Đức quốc xã, mình gọi là quốc xã, thì trên đường đi của ông á, đi ngang qua một cái thành phố gần Paris, gần Pháp á, tuyết rơi vậy đó, thì ông thấy hai ông già bà già đứng ru lập cập bên một chiếc xe, thì ông mới kêu xe ngừng lại để hỏi thăm. Thì được biết là hai ông bà già này là muốn đi thăm con trai họ ở Paris, nhưng mà rồi xe nó chết máy dọc đường, mà già nữa, rồi trời đông tuyết rơi vậy cho nên không ai giúp đỡ cho, rồi bây giờ họ run đó. Thì ông mới nói rằng bây giờ làm thế nào để giúp họ. Thì cái vị mà phụ tá tham mưu của ông nói rằng đó là không có thời giờ, thứ hai nữa là cái chuyện là chuyện của cảnh sát địa phương họ sẽ lo, nên bây giờ mình phải đi đến để kịp cái giờ để họp. Nhưng mà cái vị tổng thống 34 này sau này thành tổng thống, lúc đó ông làm tổng tham mưu liên quân, tức là ông nghĩa là Eisenhower, tức là ông không chấp nhận điều đó. Ông nói rằng nếu mà mình không giúp cho mấy người già này thì họ sẽ chết thôi. Vì vậy ông quyết định là mời họ lên xe, mời lên xe xong rồi chở hai ông bà già đó về tới Paris, ghé ngang vào thành phố Paris để cho họ xuống họ tìm con trai của họ. Rồi lúc đó ông mới bắt đầu là cho xe đi về là cái phía tổng hành dinh, tức là của tham mưu quyền bộ của ông để họp. Ông chỉ làm cái việc đó vậy thôi thì các vị biết là đã làm được cái điều gì. Khi mà ông quyết định thay đổi lộ trình như vậy thì ông không ngờ rằng trên cái chuyến đi ông đi về bộ tổng tham mưu đó là tình báo của Đức Quốc, tức là Đức Quốc xã, người ta đã họp kín xong rồi, người ta chuẩn bị nữa là ám sát ổng bằng cách là nhiều tay súng đứng tất cả các tư đường để đợi nó là xe ổng qua rồi sẽ bắn chết. Nhưng mà cuối cùng ổng không có đi con đường đó, và ổng không đến đúng cái giờ đó họp nữa, cho nên vì vậy mà nó chuyển qua một cái giai đoạn khác. Nhờ vậy mà cái kết quả là gì? Kết quả là sau này ổng trở thành tổng thống, sau này Đức Quốc xã bị thua rồi thì ổng trở thành một trong những vị tổng thống nổi tiếng, thành tựu và nhân từ của quốc gia Mỹ. Chỉ có một cách duy nhất là khi mà ổng thương tưởng, ổng nghĩ đến, ổng giúp đỡ một cái người nghèo, một cái người khổ, ngay lúc đó ổng đã tự cứu ổng rồi. Mình thấy rằng đó là cái giữa cái nhân cái quả, cái tinh thần mà của giúp đỡ hay là nghĩ đến Bồ Tát Quan Tham cũng giống như vậy đó. Nếu bây giờ mình nghĩ đến người khác hay là mình nghĩ đến cái sự thương yêu lo lắng cho một người khác mà mình có thể biến nó thành hành động á, thì các vị biết rằng có thể là mình đã chuyển ra rất là nhiều cái sự nguy hiểm mà mình không hay. Đôi khi mình dừng lại để mình giúp đỡ ai đó dọc đường á thì xe mình nó trễ nải, nhưng mà bù lại đó thì nếu mà mình đi sớm hơn thì mình có thể gặp tai nạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên chính vì những cái mình gọi là cái từ tâm ở trong con người mình nó phát ra, nó có thể hóa giải một số các cái nghiệp báo, mình gọi là những cái mà không phải là định nghiệp, thì mình có thể hóa giải được. Và nếu mà ông là tổng thống này, tổng thống đời thứ 34, tức là ông Eisenhower này, nếu mà ông không có quyết định thay đổi cái lộ trình của ông để chở hai ông bà già này về Paris, không có dính dáng với một cái người già người Pháp, tức vì ông là người Mỹ, nhưng mà ông giúp đỡ, ông thấy hai người già này yếu đuối run rẩy mà có thể bị chết lạnh vậy đó, ông giúp đỡ thì vô tình là ông đã cứu được vận mệnh của quốc gia, hay là cứu được vận mệnh của chính bản thân của ông đó. Thì chúng ta học Phật chúng ta cũng sẽ thấy được rằng thay vì chúng ta phải cầu nguyện, phải chờ đợi một cái sự cứu độ của một cái vị Bồ Tát hay là một ai đó tha lực ở ngoài chúng ta, thì bây giờ chúng ta hãy ngồi để lắng động trở lại, lắng nghe để hiểu được những cái mà chúng ta phiền muộn, chúng ta đau đớn, chúng ta thao thức, chúng ta ham muốn, những cái đó nó phát xuất từ đâu và làm thế nào để hóa giải. Và khi chúng ta hóa giải được những cái đó chính bản thân chúng ta thì cũng đồng thời là gì? Là chúng ta đã giúp đỡ cho những người, những đối tượng mà làm chúng ta hay gọi là gặp lân cận cũng có thể khổ đau chúng ta. Điều này nó có thật rất rõ ràng và rất là bình thường trong đời sống, nhưng mà ít ai thực hiện, tại vì người nào cũng nghĩ rằng chuyện tu hành hoặc chuyện mà cầu nguyện Bồ Tát hoặc là giúp đỡ hay là cầu an hay là cứu độ cho mình là một việc lớn lắm, rõ ràng lắm. Chứ còn không phải là cái chuyện bình thường vậy, vì mình không thấy trong cái vòng nhân quả hay trong cái vòng nghiệp chuyển đó, nó gọi là nó tế nhị và nó quá là rắc rối, mình cũng không thể nào thấy hết được. Cho nên nếu mà các vị đọc cái câu chuyện trẻ con thấy rất là dễ thương, nói rằng đó là ông chồng thì ổng đi làm về thì mệt mỏi rồi, còn bà vợ ở nhà đó bà cũng đi làm về rồi nấu nướng túi bụi, nào là làm thịt làm cá, nào làm đồ ăn đồ, xong rồi cái nướng bánh mì thì không để ý, trong thời gian lo làm nướng bánh mì tới cháy khét luôn, nhưng mà mệt quá rồi không muốn gì nữa, ra dọn ra trước ra ông chồng vô ông ngồi thì thấy như là một dĩa bánh mì cháy như vậy, như là đồ ăn thôi. Thì giờ đứa con nhỏ nó nhìn nó thấy bánh mì rồi, nó nghĩ rằng sắp sửa sẽ có một trận chiến, sắp sửa có một trận lâu đình, bởi vì bố nó sẽ giận lắm, vì đi làm về mệt mà còn bánh mì giờ thấy là hết muốn rồi. Nhưng mà ông không có nói gì ta, ông lấy xong rồi cái là ông lấy bơ lấy đồ kéo ông kẹp bánh mì ông ăn ngon lành, rồi ông quay hỏi bữa nay con đi học sao, có ở trường có vui vẻ không. Thì sau đó cái tiễn cho nó vào phòng nó ngủ. Thì khi nó vào phòng nó nghe ở bên ngoài phòng ăn á là mẹ nó đó là xin lỗi ba nó, tức là bố nó, vì đã không có để ý nướng bánh mì nó cháy vậy. Thì ông nói không có sao, ổng bánh mì cháy ổng thích ăn đồ cháy rất là ngon. Nghe nó ngạc nhiên lắm. Rồi cái một lát nữa ổng vô ổng chúc mừng nó, ổng chúc nó đi ngủ ngon á. Thì vô cái bây giờ đóng cửa lại hai cha con, thì thằng nhỏ nó mới hỏi nó này, bố thiệt sự là muốn ăn bánh mì cháy hả? Thì các vị biết á, khi hỏi vậy ổng nói đâu có làm sao đâu, con thấy ăn bánh mì cháy không có gì cả. Nhưng mà mẹ con suốt ngày đã đi làm rồi, về rồi cũng phải cực nhọc, rồi nó là không có rảnh tay rồi làm, rồi ai cũng phải có những cái lúc lỗi lầm như vậy. Và nếu lỗi lầm như vậy là mình cứ phải đi tìm, đi đòi hỏi một cái khác, thì rõ ràng là mình làm cực thêm, làm khổ thêm cho những người mình thương yêu thôi. Và miếng bánh bị cháy nó có quan trọng gì đâu, quan trọng nhất là mình có thể nghĩa là tha thứ, và mình có thể hiểu được rằng ai cũng có thể phạm những lỗi lầm. Như bố cũng có lúc lỗi lầm, cũng có lúc nữa là làm những cái chuyện đó là không có vui cho mẹ con, chẳng hạn như là kể cả quên ngày sinh nhật, hoặc là ngày phụ nữ mà cũng không biết tặng quà, không biết đi chơi, cho nên đó là những cái lỗi lầm. Nhưng mà mẹ con không có nói tiếng nào, chứ không bao giờ nhắc hết trơn, cho nên cho vậy mà nhờ vậy mà bố cũng đã là vui vẻ cho đến bây giờ. Trong đó nó cho mình thấy rằng cái câu chuyện nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà cũng tạo chúng ta thấy rằng chính bản thân của mình cũng vậy. Các vị biết là cái cảnh nhiều khi trong chùa cũng vậy, đôi khi nấu cơm thì hẻ hơi sống á, thì nó lúc này gạo nó nói gì, gạo này nó thiếu nước hay là nó đổ nhiều nước mà sao nó không chín hả. Bữa nào mà mình quên á, mà mình nêm hơi mặn là nói hình như muối ở Úc nó lại lạc vậy thôi. Hay nói một cách khác là cái gì mà mình thấy rằng nó đôi khi không phải là người ta muốn như vậy, nhưng mà cũng có thể là trong lúc mình vô tình, hoặc trong lúc mình không có chú ý, mình có thể nêm nó mặn hơn hoặc là đã thiếu một cái gì đó làm cho cái thức ăn nó không giống vậy. Thì làm thế nào để chúng ta có thể nghĩa là ăn mà không có, cứ nghĩa là các vị thấy rằng cái từ việc mình á, và đa phần á, cứ lên bàn ăn là cái này ngon, cái này dở, cái này thích, cái kia không thích, trong khi đó tất cả những cái đó là những cái chìa khóa hạnh phúc mà chúng ta không có nắm giữ được. Tức là chúng ta vô tình nữa là quăng nó đi hoặc giao cho người khác, và chúng ta không biết rằng đó là cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc cho mình và cho người khác. Nếu ngược lại mà nếu mà các vị thấy rằng bữa nào mà nó là cơm mà các vị lên bữa ăn mà các vị thấy cơm mà nấu nhão trời cũng thành cháo đấy, trời cái này mà nếu mà nấu cháo thì ngon á, hay gọi là mình có thể nói một câu rằng gạo này là gạo mới, thành ra nó không có ấy nước, nếu mà nấu ít nước chút là nó ngon nữa. Thì nếu như vậy á, cái người mà đổ nhiều nước họ cũng cảm nhận được rằng họ tự thấy rằng đó là cái lỗi họ nhiều nước, chứ họ không có bị trách mắng là giống như là tại sao là cái bằng là nấu gì mà nhão nhẹt vậy, là nào ăn chỉ có heo ăn thôi, nói vậy đó. Thì như vậy các vị thấy rằng nó sẽ làm như là nó xúc phạm cho chính bản thân mình, cũng xúc phạm cho người đối diện. Và chính bản thân họ cũng cực khổ luôn, họ cũng đâu có muốn nấu nhão nhẹt vậy. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể làm tốt được hết đâu. Và rất nhiều người, rõ ràng các vị thấy rằng rất nhiều người nấu ăn chỉ muốn là cái phần đó là dở ngon vậy, họ cũng muốn mình khen ngon vậy, thì họ cảm thấy là hạnh phúc. Thì điều hạnh phúc đó cũng có thể là mình mang lại cho người khác một cách rất là dễ dàng. Thay vì mình phải cầu nguyện một Bồ Tát mà nó mang cho mình hạnh phúc, ban cho họ sự vui vẻ, thì bây giờ mình đã ban cho họ rồi và đã làm cho họ được hạnh phúc rồi. Các vị thấy nó dễ như vậy, nhưng mà đôi khi mình không làm, bởi vì cái tâm trạng của con người của mình là nó lại có tính ích kỷ. Cho nên tính việc ích kỷ đó là mình đã lấy mất đi những cái hạnh phúc của bình an cho mình. Muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi, chỉ chơi chừng đó thôi. Nghĩa là nếu tự cứu được mình hay là giúp đỡ người khác thì cũng đồng nghĩa là tự cứu lấy mình. Cho nên trong cái khóa an cư vừa rồi, trong cái lời mà các vị họ cứ yêu cầu khai thị, thì thầy có trình bày 7 cái lời của người ta, mình gọi là người ta tích khớp, người ta cho rằng đó là của Đức Đạt Lai Lạt Ma, là một cái vị nghĩa là cao tăng hiện tại, thì cũng dùng cái từ lắng nghe đó. Nhưng mà ngài nói rằng cái việc mà khỏe như thế này, nói 7 điều. Thứ nhất là nói khỏe không phải là nhấc mạnh lên, mà là để nhẹ xuống. Cho nên nhiều khi mình cứ muốn tìm cầu, mình muốn thấy nghĩa là ai đó khỏe mạnh là phải làm gì đó, nghĩa là dở lên nào ào. Nhưng các vị biết rằng cái sức chịu đựng và cái mà làm cho các vị rinh một món đồ hay làm cái gì đó mà các vị nghĩa là để xuống nhẹ nhàng, muốn nói lên cái sức khỏe của các vị. Kể cả những người mà các vị thấy rằng là họ cử tạ vậy, cử tạ lên thì không phải là khó, nhưng mà thả xuống thì các vị thấy họ làm gì? Thả một cái rầm, bởi vì không còn chịu đựng nữa, là để biết rằng là cái sức của họ đã tận cùng, không còn làm nổi nữa. Cho nên nếu mình biết được người đó có khỏe hay là đủ sức khỏe không, để mình nhìn thấy được rằng về nghĩa đen á, mình thấy rằng là nắm một món đồ lên mà để xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Xử sự cũng vậy, làm thế nào không phải là mình nói hoặc là mình làm gì ra sức khỏe của người của mình. Sức khỏe của người mà các vị chúng biết người đó khỏe là các vị biết nhìn họ như thế nào không? Không phải là họ đi rầm rầm mà gọi là khỏe đâu, mà họ đi đứng khoan thai, đi đứng nhẹ nhàng, ta gọi là khinh an á, thì mình biết người đó khỏe. Chứ còn mấy cái ông mà cái bằng như con voi đi ra cái đuổi đó là ngã một cái đùng chết không hay. Đó là thật sự vậy đó. Cho nên là những người mà có thể nghĩa là nhìn khỏe, mình phải biết rằng là họ phải bất cứ họ làm gì mà nghĩa là lúc đó họ chủ động được gì, chủ động được bước đi, chủ động được hơi thở, chủ động được hành vi, và kể cả chủ động được lời nói của họ, thì cái đó mình mới biết là họ khỏe. Ngay cả khi họ nói, ngay cả khi họ hành vi, họ làm thế nào mà cái điều mà để mình thấy rằng rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, thì điều đó mới nói rằng họ khỏe. Chứ không phải là cái bằng khi mình nhìn thấy nghĩa là xảy ra một chuyện gì, các vị thấy rằng cái việc mà thu dọn tàn cuộc á, là cái đó là khó nhất. Cho nên cũng vậy, nếu một cái người mà chúng ta sống, chúng ta thực tập, chúng ta thấy rằng kể một cái lời nói, mình muốn là nói cho người ta đau, hay mình muốn nói cho người ta buồn, hay mình muốn nói cho người ta hiểu, không phải là những lời nói nghĩa là cái bằng vừa nói mà vừa gầm vừa rầm rầm lên. Tức là khi mình càng nói lớn, càng tăng cường cái voi, tức là cái cấp độ của mình lên chừng nào á, thì cái đối phương, cái sự tổn hại và cái thất bại nó nhiều chừng nấy. Nhưng mà nếu mà các vị nói một cách rất là gì, rất là nhẹ nhàng, rất là sâu lắng, rất là sâu xa, thì cái sự thấm, cái sự đến từ từ và cái ảnh hưởng lâu dài cho cái người đối tượng họ nghe, họ hiểu thì nó sẽ tác dụng nhiều hơn. Cho nên cái câu mà nói rằng đó là khỏe không phải là để nhấc mạnh lên, mà lại để nhẹ, là để nhẹ xuống. Nói rất là đơn giản, nhưng mà làm thế nào để mình lắng nghe để hiểu, đây là một trong những cái mà cái phần thứ nhất là để lắng nghe. Lắng nghe là không phải để nhấc mạnh lên đâu, mà cái quan trọng nhất là để hiểu. Cho nên vì vậy mà quan trọng nhất là khỏe là để nhẹ xuống, hay nói một cái nghĩa khác. Bây giờ nếu mà các vị thấy rằng, chúng ta đọc lại một câu chuyện ngày xưa hồi thời Trung Quốc á, các vị biết Trung Quốc thì bây giờ ai cũng rầu lắm, làm đồ giả, làm ở Bình Trướng Bắc Kinh rồi nghĩa là, hoặc là nghĩa là tàu Hải Dương nghĩa là 981, nghĩa là chiến Biển Đông rồi, làm đủ thứ, nghĩa là đụng tàu Việt Nam rồi. Cho nên bây giờ nói tới Trung Quốc là mình cũng chán, phải không? Và ai cũng không thích gì Trung Quốc hết trơn á, vì lý do nó có nhiều cái vấn đề của nạn nhân mãn, của chiến tranh, rồi của nó là lấn át, của tham lam, của gì đình dực. Nhưng mà rồi rốt cuộc mình là một phần của mình, trong đó nó có Trung Quốc ở trong, tức là gia thịt hoặc là ảnh hưởng về dân tộc, về văn hóa của mình, vì nó có tới gần 4-5 ngàn năm lịch sử của Trung Quốc rồi. Cho nên Trung Quốc nó có một cái nền văn hóa mình gọi là xây dựng theo văn hóa của xã hội chính trị rất là vững mạnh và có nhiều cái rất là hay. Trong đó kể chuyện ngày xưa đó là một trong những cái người nổi tiếng là tướng là Khánh Kỵ, bự con mạnh mẽ. Phải nói rằng một người mạnh mẽ giống như mình nói là cái bằng có thể nắm dở lên cử tạ, giống như Việt Nam mình có nhiều người gọi là cử đỉnh cử tạ, thì gọi là Khánh Kỵ là một tướng rất giỏi. Và vì nghĩa là có thù với một quốc gia khác, cho nên người ta mới mướn một cái người, kiếm một cái người nghĩa là làm thế nào để có thể giết được Khánh Kỵ nhưng mà không ai đến gần được Khánh Kỵ đâu. Và nghĩa là không có ai dễ dàng gì mà có thể làm cho Khánh Kỵ nghĩa là bị tiêu hoại đâu, bởi vì Khánh Kỵ là một tướng mà lại vừa giỏi vừa mạnh mà không ai có thể đến gần cũng được hết trơn. Cuối cùng người ta mới tìm một cái người nghĩa là rất là nhỏ con, rất là khôn khéo, tên là Yếu Ly. Mà ông này là yếu, ốm yếu lắm, ốm yếu chừng 30-40 kg trở lại thôi, trong khi Khánh Kỵ là 70-80 kg, cả 100 kg có thể nắm một con người bình thường dở lên, nắm cổ dở lên bình thường được. Sức mạnh của một cái người tướng của ngày xưa là như vậy. Rồi Yếu Ly lòn cuối và lấy được lòng tin của Khánh Kỵ cho trở thành một cái người hầu, một cái người hầu, một cái người hầu cận, một tướng hầu cận bên đó là Khánh Kỵ ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm đợi thời cơ đúng rồi đó, thì Yếu Ly mới mài một cái, mới có một cái mũi dao bằng thép rất là bén ngọn, cho nên đi tới sát nữa là Khánh Kỵ rồi, do hầu sát bên rồi á, và ông mặc áo giáp nữa, nhưng mà nghĩa là Yếu Ly nghĩa là phải chọn được chỗ nào để đâm xuyên qua cái áo giáp á, đâm vào ở trong cái tim của Khánh Kỵ, gọi là ám sát. Ngày xưa ám sát vậy, chứ không phải như mình bây giờ mà ngồi xa nó là nhắm và bắn cái đùng thì chết như vậy. Mà muốn ám sát một vị tướng vậy là không phải khó khăn gì, không phải là dễ dàng gì. Ngày xưa đó Yếu Ly phải mất tới 5-10 năm để tiếp cận, để trở thành một người tâm phúc, rồi trở thành một cái người gì, một cái người gần gũi mới có thể giết được. Mà trong khi đó một cái người sức mạnh bình thường ngoài giết được, mà Yếu Ly rất là nhỏ con mà giết Khánh Kỵ. Tuy nhiên Khánh Kỵ không có chết liền, vừa đâm xong rồi là các vị biết là ông bị đau đớn, ông quay qua ông thấy nó là Yếu Ly, ông nắm thằng cổ ông, nó dở lên này, bóp một cái là cái bằng chết liền. Nhưng mà dở lên rồi cũng để xuống một lần, dở lên lần thứ hai để xuống hai lần, dở lên thứ ba tính giết nhưng mà cũng để xuống. Ông nói rằng đó là cái người nghĩa là trên thế gian này, một cái người có khả năng, có dũng trí, có mưu trí, có thời gian là tiếp cận để mà giết được ta thì không phải là dễ dàng. Cho nên ở trong đời không nên để một ngày mà chết hai người dũng sĩ, ổng còn dũng sĩ còn hơn ta, cho nên thả Yếu Ly và dặn những người hầu là đừng bị giết Yếu Ly, thả cho đi rồi ngã xuống chết. Thì các vị thấy rằng cái Tàu hay là cái Trung Quốc á, nó có những cái nhân vật nữa là rất là đặc biệt như vậy. Vấn đề đây là mình nói rằng một cái người là kẻ thù của mình mà nghĩa là họ nghĩa là giả tâm, họ theo sát mình để họ đâm mình chết trong đau đớn đó, mà có thể là nắm lên dở lên rồi bỏ xuống, dở lên bỏ xuống 3 lần như vậy mà có thể thắng phục được con người của chính mình. Đây là gì? Đây là sức mạnh của Khánh Kỵ, không phải là nhắc lên mà là bỏ xuống, tức là để xuống nhẹ. Nghĩa là không có nỡ giết một cái người mà can đảm, một cái người can đảm dám đi theo cuộc đời của mình để mà ám sát mình. Cho nên mới nói một câu là một ngày không thể chết hai người dũng sĩ. Khánh Kỵ là một dũng sĩ, mà Yếu Ly ốm nhom ốm nhách không có ra gì mà là một dũng sĩ khác. Cho nên là ông nói rằng là hãy tha thứ cho người này và đừng có làm khó, thả ông đi. Tuy nhiên rồi Yếu Ly cũng làm gì các vị không? Tự tử mà chết. Tức là nghĩa là khi được tha rồi đó, không phải là bị giết chết mà nghĩa là tự tử mà chết. Là gì? Nghĩa là câu nói của Khánh Kỵ. Câu nói Khánh Kỵ là gì? Một ngày không thể chết hai người dũng sĩ, cho nên hãy thả ra, tha đi. Cho nên cái chỗ cái câu mà mình nói rằng không mạnh khỏe không phải là để nhắc người ta lên, mà cái nghĩa là có thể điều một, có thể hóa giải được cái con người của mình, cái ích kỷ, cái tư kỷ của mình, mà để xuống nhẹ nhàng để tha cho đi. Đó, cho nên chúng ta làm thế nào để chúng ta thực hiện được cái chỗ mình gọi là lắng nghe và để hiểu nó. Rồi cái thứ hai đó, họ nói về cái từ nghĩa là lắng nghe để làm gì? Các vị biết làm gì không? Kính. Nó kính là gì? Kính là trân trọng. Nhưng mà kính không phải là đối với người trên mà là xử với người dưới. Lâu nay mình cứ nói kính là nghĩa là nghĩa là trọng thầy mới được làm thầy, hay là kính thầy, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Lâu nay không. Tôi muốn nói là cái mà các vị nghe là lắng nghe đó là các vị phải kính. Nhưng mà cái quan trọng để hiểu á, thì các vị phải hiểu được rằng là kính không phải đối với người trên mà là xử với người dưới. Làm thế nào mình sống mà mình có thể nghĩa là có cái nhân cách, có cách xử sự với những cái người dưới cái trướng của mình, hay gọi là những cái người dưới cái cuộc sống của mình, những cái người nghèo hơn mình, những cái người khổ hơn mình, những người thua thiệt hơn mình. Và làm thế nào mà để cho họ cảm phục, để cho họ nghĩa là trở thành một cái người tốt. Đây mới gọi là kính. Chứ không phải là nghĩa là mình vào chùa hay là mình đến với một cái nơi nào đó, mình cứ kiếm mấy cái người mà họ có chức, có quyền, họ ngồi cao, rồi mình trân trọng, mình quý kính, hiện tướng bên ngoài là coi như mình là trở thành một cái người cung cúc, tốt đẹp. Không phải vậy. Mà đây là một cái nhân cách sống, một nghệ thuật sống. Làm thế nào để chúng ta xử tức là xử sự đó, xử sự với người dưới. Cho nên hồi nhỏ thầy học, đọc sách, học thiền thầy thích nhất cái câu chuyện đó là, không phải mình thích là tại vì mình làm chú tiểu, mà chú tiểu thì các vị biết là hay ngủ trưa, hay mệt mỏi, hay đi đâu, nhiều khi buổi tối các vị biết là chùa Mexico Bắc Tượng Kinh, mà nhỏ mình có 7-8 tuổi mà đâu có thích gì đâu, mà cứ vô ngồi chờ ở đọc như là xe lửa vậy, còn mình thì đâu có biết gì. Cho nên nghe rồi cái làm bộ nó đi mất tiểu, đi ra tiểu, nhưng mà đi ra vừa ra khỏi cửa là ngã xuống ngay chỗ không ngủ liền, nghĩa là ngủ liền ở ngoài cửa. Ở Việt Nam mình nó nóng các vị biết, cho nên nghĩa là ra được ở ngoài là ngã quẹo xuống ở bên vách đó rồi ngủ đã, rồi tối khi tụng kinh xong rồi mẹ thầy hoặc người khác họ ẩm vô trong phòng ngủ, chứ còn đâu có biết trời chắc gì đó. Cho nên nhờ chú tiểu vậy, câu chuyện kể là rất rõ ràng là có chú tiểu đệ tử một cái vị nghĩa là hòa thượng trụ trì, cứ tới giờ trưa trời nóng nghĩa là lên chánh điện mát mẻ nằm ở giữa chùa ngủ cái cửa này đó. Cho nên có lần thầy đi ra ngoài về cái thấy nghĩa là cái cửa đi vô chú tiểu nằm ngáy khò khò ngủ đó. Thì vậy chứ mà đang nghe nghĩa là chú tiểu nghe nghĩa là vị thầy nghe nghĩa là cái tiếng bước chân giật mình bởi vì ngủ trưa nhìn thấy cái bóng của sư phụ tới bên rồi, giờ nó lỡ rồi cho nên thôi nằm luôn mà biết các vị biết không, bây giờ phải sư phụ không có được đi vô hòa thượng phải đi vô phải làm gì, bước ngang qua mình chú tiểu không có kêu, bởi vì không có nở kêu cái đứa học trò hay là chú tiểu còn non còn dại mà ngủ vậy, bước đi ngang qua mình chú tiểu. Nhưng mà vừa đi vừa thì thầm đó, thầy xin lỗi con, cho bước qua, cho thầy bước qua. Bước qua rồi đi về. Từ đó về sau cái tiểu không bao giờ ngủ trưa nữa, và không bao giờ ở trên chính điện mà ngủ nữa. Nhưng mà ở đây là một trong những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng đó là các vị mà thiền sư hay là các vị hòa thượng đó, họ đang sử dụng cái từ mà mình gọi là rất là hiểu sâu xa. Không phải là chỉ có kính Phật, không phải là chỉ kính Bồ Tát. Ở trong chùa thầy là lớn nhất rồi, không phải kính ai nữa cả. Nhưng mà cái kính đúng nghĩa là thầy phải xử với người dưới. Cho nên nghĩa là để làm cho một cái sự nghĩa là hạnh phúc của một đứa trẻ con mất ngủ giữa trưa, hay để bước qua hình một người khác, thì người thầy cũng phải cúi đầu, cũng phải xin lỗi con, cho thầy bước qua. Đó là gì? Xử với người dưới. Và đó là một cái bài học rất là sâu xa ở trong thiền môn. Đó là cái bài học mà làm cho cái người học Phật để thấy rằng đó là cái sự giáo hóa về đạo đức, về tâm lý của Phật học không phải là chúng ta có thể thể hiện bên ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta đối với Phật, đối với Bồ Tát, chúng ta quý kính, chúng ta nghĩa là trân trọng, thậm chí là nhiều người đi ngang qua trước chánh điện, vừa đi vừa khom thấy tội lắm, thấy thương lắm, thấy đạo hạnh lắm, nhưng mà ra là đối với người khác, đối với bạn bè, đối với cha mẹ hoặc đối với những người dưới đó thì rất là gì, rất là bạo ngược, và coi như là cái bằng không có từ tâm, không thể hiện được cái nhân cách của người học Phật. Cho nên chúng ta kính Phật, chúng ta trọng tăng, chúng ta quý kính những cái gì cao hơn là việc bình thường. Nhưng mà cái mà lắng nghe để hiểu á, là để làm thế nào mà chúng ta có thể có được một cuộc sống xử sự nhân cách mà có thể nghĩa là hóa giải, có thể cảm hóa với những người hiểu. Cho nên khi mà nói cái đẹp á, thì Đức Đại Lạt Ma nói rằng đẹp không phải là thu hút người ta, giống như trời ơi ai đi ngang qua đẹp quá làm cho mình phải nhìn theo, phải thu hút người ta, không phải vậy. Mà cái đẹp của quan điểm hay gọi là cái mà Ngài muốn cho mình nghe, lắng nghe là gì? Là giữ người ở lại. Đẹp không phải là thu hút người đến với mình, mà giữ người ở lại. Tức là người ta ở lại ở trong lòng của mình. Đối với mình, cho dù có ở bên cạnh hoặc không có bên cạnh, lúc nào người ta cũng không có quên. Cho nên nếu nói là một ngôi chùa cũng như vậy. Ngôi chùa là cái chỗ chung, cái nhà chung. Cho nên không phải mình đến đây để mình có, mình nghĩ rằng đây là chùa của tôi, hay là đây là thầy của tôi, hay là đạo tràng của tôi. Do vậy mình có thể bị tổn hại, tổn thương lòng tự trọng hay là lòng danh dự. Khi có một ai đó họ không chấp nhận mình, hoặc có một ai đó là mất đi cái vị trí mà mình muốn giành giữ. Bây giờ đổi lại đó, mình làm thế nào để nghĩa là cái nét đẹp của mình không phải để nghĩa là người ta đến với mình, mà nét đẹp của mình là sống thế nào để giữ người ta tồn tại ở trong lòng của mình. Có nghĩa là có đi đâu, có ở đâu nữa, người ta cũng không xa cách mình, và người ta cũng nhớ mình. Rồi nếu có gì đó, người ta cũng sẽ đến ngôi chùa này, bởi vì nó đẹp. Nó đẹp ở đây không phải là cái hình ảnh bên ngoài. Người ta nói ngôi chùa Minh Quang này đẹp, nhưng mà thật ra nếu mà nó chỉ là những cái hào nhán, nó chỉ là những cái mà gọi là cái bằng tốn kém về mặt vật chất, thì nó mới là cái đẹp. Chúng ta phải xây dựng được cái đẹp của ngôi chùa. Cái đẹp của Minh Quang là cái gì? Là cái hồn của nó, cái hồn của ngôi chùa. Và cái hồn của ngôi chùa, cái đó mới là giữ được người ta, chứ không phải thu hút người ta. Người ta đến ngôi chùa không phải vì thu hút, không phải vì nó đẹp của cái hình thức bên ngoài, mà giữ được cái gì ở trong lòng của người ta. Cho nên nếu bây giờ các vị nhìn cái tượng Phật ở trên chúng ta, cái tượng Phật này nó có một cái điểm đặc biệt mà các vị sẽ rất là khó tìm. Nó đẹp hay là nó đặc biệt chỗ nào các vị biết? Nó trang nghiêm. Người Tàu họ không cho mình nói ông Phật đẹp nha, họ nói ông Phật trang nghiêm. Nói ông Phật đẹp là sai. Nói ông Phật đẹp là đồng nghĩa với lại nói ở cái người đó đẹp. Chẳng lẽ là hoa hậu đẹp thì cũng bằng ông Phật đẹp sao? Họ không cho phép vậy. Cho nên người Tàu rất là kỹ. Đi qua bên đó mình vô trong chùa, mình nói trời ơi cái chùa này đẹp quá, ông Phật này đẹp quá, họ cười mình. Họ nói mình dùng không có đúng chỗ, nhìn không có đúng cách. Ngôi chùa hay là ông Phật phải là gì? Phải trang nghiêm. Cho nên các vị thấy rằng nhìn của Đức Phật, nhìn cái khung tượng Phật này, nó có một cái điều khác. Cái điều quan trọng của cái tượng Phật mà để các vị nhìn đó, không phải là mình nhìn thấy rằng họ làm có cái mặt đẹp hay là cái tướng đẹp hay là cái đầu đẹp hay là cái gì. Nhưng mà cái tượng quan trọng của cái người điêu khắc đó, làm thế nào để khi người ta nhìn vào cái tượng là người ta muốn tìm hiểu thêm, người ta muốn nhìn kỹ hơn để tìm những cái nét sâu xa ở trong cái pho tượng đó. Đó là nghệ thuật. Và đây là một trong những pho tượng nghệ thuật là như vậy. Tượng Phật trên chánh điện thờ 10 năm hơn rồi, chúng Trung Tông, là một trong những tượng được gọi là tượng đẹp, tượng trang nghiêm. Nhưng mà thực sự vì nó là fiberglass, vì nó là một cái dạng mà được nghĩa là đổ ra của một cái khuôn, mà nó không phải là điêu khắc chạm đổ, cho nên nó không có thể mang được dáng dấp của nghệ thuật. Các vị có thể chụp hình, các vị có thể nhìn thoáng qua thấy nghĩa là Phật ngồi như vậy, nhưng mà nó không có dung chứa được cái sự dáng dấp, cái nghệ thuật ở bên trong. Nếu bây giờ các vị tìm nhìn ở đây, các vị sẽ thấy rằng từ một cái cây gỗ tròn, từ một cái gỗ tròn, rồi các vị nhìn từng cái đường nét, từng cái nét y, từng cái nét mặt, hoặc các vị nhìn thấy cái đôi mắt, thì trong đó nó lại gồm bao gồm hay là nó dung chứa nhiều cái vấn đề khác. Mà nhìn thì các vị muốn nhìn lâu để suy nghĩ, để tìm hiểu, thì đó mới là một cái pho tượng có giá trị, hay được gọi là một pho tượng nghệ thuật. Chứ nếu mà bây giờ mình chỉ nhìn, cho nên nếu mình nó đẹp á, là thu hút người ta đến, nó không phải. Cái đó chỉ là cái hào nhãn, cái đầu, cái bên ngoài. Cái quan trọng là nội dung ở bên trong, là giữ được người ở lại. Cái quan trọng của cái pho tượng là nhìn mà người ta muốn nhìn nữa, để hiểu, để suy nghĩ hay gọi là để trầm tư, thì pho tượng đó trở thành pho tượng nghệ thuật có giá trị. Nếu mà bây giờ mình chỉ nhìn nữa là thôi ôi cái tượng này dòm thấy đẹp quá, màu sắc được coi thấy dễ thương quá, là cái đó là sai lầm. Cái đó là sai lầm, chỉ hút người ta nhưng mà không có giữ người ta được. Tuy nhiên pho tượng này là một pho tượng sẽ giữ được hồn, cho nên nó sẽ là một trong những cái linh hồn. Ngôi chùa chúng ta cũng vậy, cần có những cái linh hồn là con người, là cách sống, là cách đối xử, là cách tu tập của các Phật tử, chứ không phải cái hàm nhãn bên ngoài, không phải sự xây dựng màu mè đẹp đẽ bên ngoài. Cũng như bây giờ mình nói là mình thấy mình ai đó nó xấu, thật ra người ta xấu không phải là do nghĩa là mình mặc cái áo xấu hay là khuôn mặt mình xấu, khuôn mặt mình bị nát, khuôn mặt mình mập, khuôn mặt mình ốm, hay khuôn mặt mình đã được sửa lại, được chỉnh trang trở lại. Giống như là những người mà các vị biết là 80% hay 90%, không chừng 100% những cái diễn viên Hàn Quốc á, họ đều nghĩa là có gì, có chỉnh sửa hết. Tuy nhiên trong đó có những người không chỉnh sửa, là những người phải đóng những cái vai thật là xấu. Những cái người mà đóng vai thật là quái dị, kỳ cục, mặt mày giờ mà thấy là cái mồm dị hổng lắm. Những cái vai đó mới là những cái vai trung thực. Còn những cái vai các vị thấy là họ đóng, đôi khi mình dòm thấy á, cái khuôn mặt giống như búp bê vậy á. Và nó là kể cả từ lỗ mũi, từ cả cái này kia, nó khi nó hoàn hảo quá thì nó sẽ không còn là, không còn là cái phẩm chất tự nhiên của cái cuộc sống sinh động nữa. Nhưng mà phim hoặc là cái gì đó, nghệ thuật phải là những cái gì rất là sinh động. Hàm răng mà cái gì nó đều như nghĩa là ấp đều, cái nào giống như nấy á, không phải là hàm răng. Hàm răng nó phải nó muốn to to, muốn nhỏ nhỏ, muốn lên lên xuống xuống, cái đó mới là cái hàm răng. Cho nên thật ra các vị thấy, nếu mà những người mà nghĩa là họ bị hư răng rồi làm hết nguyên cái hàm răng dòm thấy buồn cười luôn. Và đặc biệt là chỉ giờ mình chỉ sử dụng tạm để mình ăn đó, thôi con có mình nhai cái thiệt ra. Mấy cái bà già mà khoảng gần 80 tuổi rồi mà còn nguyên hàm răng, cái thiệt dòm thấy nó kỳ ngộ vậy đâu. Nhưng mà nếu mà các vị thấy rằng cái bà già mà từ 80 tuổi rồi đó mà chỉ còn một cái răng không á, cái đó nó mới là nét đẹp, và đó mới là nghệ thuật, và đó mới là người mẫu người của mẹ. Thế bây giờ mình nói rằng đó là chụp hình đó là mẹ già đó là để đăng lên mà da gọt da thẳng rồi nguyên hàm răng đều trên thờ, nó không có gì để gọi là mẹ. Cái gì có thấy gì không, 80 tuổi rồi cái bằng cái mặt thẳng tưng rồi cái hàm răng đều trắng như mẹ gì đâu. Cái nét đẹp nhất của người mẹ già là nét gì? Nét bạc, tóc bạc, da nhăn rồi nữa là răng thì không còn, nó bốn sọn vậy đó, cười một cái không thấy cái răng nữa, răng chỉ còn nướu không. Cái đó mới là khuôn mặt của mẹ. Cho nên nếu mà chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rằng nữa là ngay cả trong cái hạnh của Quan Âm, trong cái tự lắng nghe vậy, các vị cũng thấy rằng cái sự sâu lắng của học Phật là cái gì? Ta phải được thực hiện bằng cái công phu là trở lại trong những cái chất thật, trong những cái phẩm chất thật của con người của mình. Kể cả là đẹp là như vậy, xấu cũng là như vậy. Xấu không phải là cái hình thức bên ngoài, phải chỉnh trang, phải sửa. Mà các vị biết xấu là gì không? Xấu là cách sống. Cho nên phê phán ai đó hay gọi là mình không hài lòng ai đó, không phải nhìn bên cái khuôn mặt, cái hình ảnh người bên ngoài của họ, mà chính là cách sống của họ, tức là nhân cách của họ làm cho họ trở thành xấu xa. Cho bây giờ họ có đẹp cho cỡ nào, họ có sửa cỡ nào, hoặc họ không có sửa mà họ đẹp cỡ nào, tuy nhiên cái đời sống của họ nó là tàn bạo, hay gọi là ác độc, hay gọi là cái phần ích kỷ tư riêng, thì chính cái người đẹp trở thành xấu xa chứ không phải là đẹp. Cho nên chữ xấu ở đây không phải là ở ngoài khuôn mặt, ở ngoài hình thức, mà xấu đây là cách sống. Thế làm thế nào là chúng ta đừng có rơi vào cái chỗ là hiểu lầm, là cứ chọn cứ nhìn cái khuôn mặt, cái nhìn cái bên ngoài, cái nhìn cái đời sống hào nhoáng ở bên ngoài, hay gọi là cái vị trí, cái tiền tài của người ta bên ngoài, để đánh giá rằng đó là cái đẹp, cái thành tựu của người ta. Thật sự nếu mà sau này các vị có dịp các vị coi lại đó, hầu như tất cả những cái cũng là 80% những cái người được gọi là nhân tài, trong đó có kể cả là thi sĩ, nhạc sĩ hay là những người đó, họ không có ông nào đẹp hết. Trời ơi, dòm thấy rầu chết đi. Nhưng mà cái năng lực, cái tài hoa, cái tâm đức của những người đó rất là sâu, rất là xa, rất là rộng. Cho nên hầu như có nhiều phụ nữ, có nhiều người đẹp, có nhiều người phụ nữ đẹp á, họ lấy những người chồng, các vị dòm thấy là nó không có xứng gì trên á. Nhưng mà không phải là họ chọn cái hình thức bên ngoài, họ chọn cái gì? Cái tài năng ở bên trong. Cái tài năng ở bên trong. Đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể nói là học để chúng ta sống, mà chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Rồi bây giờ Ngài cũng nói một cái từ là khéo. Khéo là gì? Khéo tức là khéo léo, ha? Khéo sống, khéo co thì gì? Sẽ gọn gàng, sẽ dễ dàng. Như vậy cái từ khéo Ngài nói đây, khéo không phải là làm một cái, làm một cái to, giống như bây giờ mình làm một chùa to vậy, không phải là khéo đâu. Mà khéo là tạo những cái nhỏ. Cho nên trong văn nghệ thuật các vị thấy không? Khi tôi nói tới cái từ nghĩa là khéo, khéo léo, tinh vi á, là nói những điều rất là nhỏ. Cho nên vì vậy là mình nói rằng mình sống khéo sống, không phải là mình sống nghĩa là rộng rãi, hay mình sống cho người ta thấy ai cũng biết mình ở trên. Mà cái mà khéo đây tức là phải biết, phải thu, phải để ý đến những việc rất là nhỏ nhặt. Những chỗ đó, những cái chỗ mà có thể làm cho mình thành tựu tốt đẹp, chính là những cái hành vi rất là nhỏ. Một cái người thợ, mình gọi là điêu khắc chạm trổ, cái quan trọng nhất của họ được gọi là thợ khéo, không phải là tạc một cái tượng to. Các vị biết khi hỏi người thợ tạc tượng làm thế nào, họ không có màng tới lúc mà bắt đầu cái cây mà bắt đầu xẻ ra. Họ nói là cái đó máy móc làm, hoặc là để cho thợ thường, những người thường làm. Cho đến khi bắt đầu vào công đoạn mà để nghĩa là làm cái khuôn mặt hoặc làm những cái tà y đó, thì lúc đó họ cần phải nghệ nhân và cần những người được gọi là thợ khéo tay, được gọi là thợ. Cho nên chỉ khéo đây như vậy, không phải là mình làm một cái ngôi chùa, một cái nghĩa là cái bằng không gian đồ sộ, mà được gọi là khéo. Mà khéo là biết gì? Biết làm những cái, tạo những cái được gọi là rất là nhỏ, rất là tế nhị trong cái tác phẩm của mình, hay kể cả trong đời sống, trong hành vi, trong lời nói của mình. Cái đó mới gọi là khéo. Nói cho cùng thì khi kết luận á, thì người ta kết luận là mạnh mẽ, không phải là đi tới ào ào, đi tới trước người ta, dành chỗ đứng người ta, đứng cao người ta để người ta thấy mình gọi là mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ là gì? Đi lui lại phía sau, đứng thấp hơn người khác, được gọi là gì? Được gọi là người biết khiêm cung, thì người đó mới là người mạnh mẽ. Mình thì không muốn điều đó à. Cho nên thấy cái gì đám đông này kia là mình nghĩa là chen vai, thích cánh đi tới phía trước, để cho ai cũng muốn thấy mình. Mà thậm chí các vị biết là nhiều người thích chụp hình là cứ là ra phía trước, cứ muốn nhìn phía trước, để như vậy để cho người ta thấy mình. Nhưng mà thật ra cái sâu xa của triết học là người ta phải khiêm cung, phải lùi lại phía sau, phải ngồi xuống thật là chỗ thấp. Nhưng mà ở trong lòng của mình, ở trong tâm tư của mình, hay là mọi người khác nhìn về mình, họ sẽ đánh giá về cái vị trí, cái sức mạnh của gì? Của lòng khiêm hạ của mình. Cho nên ở đây, nếu khi chúng ta học về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng sẽ học về cái hạnh của Ngài nhiều hơn là chúng ta học về cái cái niềm tin hay là cái sự cứu ứng của Ngài. Nếu mà chúng ta để ý được rằng chính trong một cái hành động, chính trong một cái việc làm của chúng ta, nó mang, nó hệ lụy đến cả cái đời sống của người khác, thì chúng ta phải xét lại thử coi trong lòng của mình, trong cái suy nghĩ của mình, điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác hay không. Các vị nghe cái câu chuyện đó là lương tâm. Lương tâm, mỗi người đều có lương tâm, lương tâm để sống. Nhưng mà lương tâm là đáng giá bao nhiêu? Nếu mà những người làm quan chức, hoặc là những người đó là có cái chức vụ lớn của một quốc gia, họ không có lương tâm thì họ sẽ hại nhiều người lắm. Và ngay cả khi bây giờ mình nó đi về ở cái quê hương của mình, nó không sống không có lương tâm. Tại sao vậy? Nếu mà các vị vô ở trong bệnh viện mà các vị không có tiền, các vị không có đút lót, thì các vị sẽ không có được nhận, các vị không có được mổ. Và khi mà các vị đã mổ rồi mà nếu mà các vị không có đút lót nữa thì các vị sẽ không có thuốc tốt. Nó vậy cho nên người ta nói rằng cái đó là cái bằng không có bán rẻ lương tâm. Và bây giờ nói tới ngành giáo dục, tức là nếu giáo dục á, mà cô giáo mà các vị không có trả tiền để làm gì, để học thêm, thì coi như là thi rớt. Mà các vị không được đóng tiền á, thì các vị cũng sẽ bị gì? Con em mình á, nếu mà đi học không có đóng tiền này, không đóng tiền kia đó, thì coi như là những cái bài thi, những môn thi các vị dù có giỏi cỡ nào cũng không có đủ điểm. Như vậy người ta nói là ngành giáo dục cũng không có lương tâm. Mà nếu mà lương tâm là gì? Là từ những con đường, nếu mà là một con đường để an toàn cho người ta đó, thì bây giờ nữa là 10 thùng phi dầu á, rồi cuối cùng á là khi mà chỉ tiêu 10 thùng phi dầu cho đến chừng cuối cùng, đến chừng làm lại còn có 2 thùng phi à. Còn nữa là 8 thùng phi kia không biết nó chảy đi đâu, bởi vì nó khi nấu lên là nó chảy lỏng hết trơn rồi. Nhiều khi nó cũng chưa kịp có mặt ở tại cái con đường đó là nó đã không còn rồi. Và kể cả phân bón rồi điện rồi nước, bất cứ cái gì cũng có thể nghĩa là người ta có thể làm. Tại vì sao vậy? Xã hội mà làm cho băng hoại, làm đi cái lương tâm nó trở thành nhẹ. Nếu các vị đọc câu chuyện hỏi là lương tâm đáng giá bao nhiêu, các vị thấy rất là tội nghiệp. Nó có một anh tài xế, anh chạy một chiếc xe, xong rồi á, anh xe anh banh dọc đường, trời sẩm sẩm tối rồi anh bị banh xong rồi các vị biết là anh đi xuống anh lò mò, anh rinh hai cục đá ra để anh chêm bánh xe, xong rồi anh mò dưới cái xe luôn luôn anh sửa 2 tiếng đồng hồ mới sửa được cái xe. Chiếc xe nổ, xe chạy được tốt rồi, anh leo lên. Thì khi mà anh sắp sửa nghĩa là lái xe chạy đi, thì lúc đó là anh thấy trước cái cửa kính anh có cái người đó là chăn bò, một ông già chăn bò, ông đập cửa. Ông muốn nói là anh có rớt gì ở sau xe à, còn anh có đồ rớt đó mà anh chưa có lượm đó. Thì anh mới quay lại, nhưng mà anh quên là không phải là chưa lượm, nhưng mà 2 cục đá trên xe chưa có lượm. Nhưng mà anh quay cái nhóm, anh nói rằng tôi bận lắm, nghĩa là để người khác chạy, nhấn ga chạy. Thì cái người ông già này á, ông mà chăn bò này cũng đập cửa xe đùng đùng, nói là anh làm sao cái vậy, làm người gì mà không có lương tâm như thế vậy. Ông này không nghe, ông vừa chạy xe ông vừa tưởng nó lương tâm đáng giá bao nhiêu vậy, bây giờ phải chạy cho sớm kịp còn bán kiếm được vài ngàn bạc, chứ còn đi cho trễ thì còn chợ đâu nữa. Chạy đã 100 cây số rồi, ông tới trạm kiểm soát, người ta kiểm soát xe, kiểm soát giấy tờ, kiểm soát này kia, ông coi lại không có bóp. Suy nghĩ hoài là nãy là có bóp là tất cả giấy tờ bảo hiểm, giấy tờ của xe rồi tiền bạc của mình trong bóp, mà tại sao giờ không có. Mới nhớ rằng có lẽ là lúc mình xe hư, mình lôi cua mình xuống á, là mình đã rớt cái bóp ở đó rồi. Rồi các vị biết phải bỏ xe ở trạm đó, rồi đón một chiếc taxi chở cho đến chỗ mà bị nghĩa là sửa xe đó. Thì tới nơi không thấy ai, không thấy gì nữa trơn á, chỉ thấy nghĩa là 2 cục đá mà mình chêm nó xe ngoài đường nãy đó, chưa đem vô. Bây giờ ai đã đem vô ở trong lề rồi. Tuy nhiên nó có một cái miếng giấy, nếu muốn lấy lại cái bóp thì phải ôm cục đá này lên ở trên đồi. Tại giờ cái đồi á, các biểu cái đồi đó là cái bậc cao mênh mông hà sứ, mà nội là ông nói rằng đó là ông hét lên, nói rằng muốn bao nhiêu tiền chuộc thì trả đây, chứ không có ai mà ôm cục đá nữa, mà là không ai trả lời được. Và cuối cùng phải làm gì? Phải ôm cục đá đi bộ đi cho tới cuối chân đèo đồi á, thì là thấy viết một miếng giấy khác, để chỗ một miếng lá để ra đây, đó là muốn lấy được cái, không có nói tới tiền bạc mà muốn nói tới cái lấy được cái bóp và giấy tờ thì phải lên ở trên đồi một con đường này, rồi hệ hệ giác cục đá lên tới trên đồi. Lên tới nơi thì thấy các người biết gì không? Không thấy ai trên hết, buồn mà giận nữa. Rồi trời cũng tối nữa, dòm thấy có một miếng giấy khác, biết gì? Viết rằng là muốn lấy cái bóp. Thì ông cục đá tiếp tục đi xuống đường này, đi xuống đường này, đi xuống đường kia. Các vị biết không? Dẫn như vậy á là đi nó là ngoằn ngoèo tới 3-4 con đường, rồi lên 2-3 cái đồi vậy, rồi cuối cùng tới cái đồi quan nhỏ. Thì thấy gì? Không có ai trơn, chỉ thấy nữa là cái bóp của mình để trên cục đá, tiền bạc đầy đủ, giấy tờ xe đầy đủ, không có mất gì trơn. Bên một cái nắm đất và có một cái tờ giấy viết vậy. Tất cả đồ đạc của anh đều được trả lại đầy đủ, nhưng mà anh biết ngôi mộ này là của ai không? Chính là của con trai của tôi. Vì ai đó đã bỏ cục đá ngoài đường mà nó chạy xe không thấy, cho nên nghĩa là da cục đá đó mà té chết. Cho nên làm người phải có lương tâm. Lương tâm là bao nhiêu? Lương tâm là vô giá. Sống phải có lương tâm. Cho nên nghĩa là mình chêm chiếc xe, thấy không? Chêm chiếc xe để rồi nghĩa là sửa chiếc xe xong rồi lên xe chạy đi mà bỏ hai cục đá đó. Rồi tối rồi người ta không thấy đường, ta chạy mà các vị biết là nó chạy xe mà nó chỉ cần leo lên cục đá một cái là nó đã té chết rồi. Mà ở Việt Nam mình bây giờ nó để đá rồi nó là đào lỗ này kia, xe Honda té xuống dưới chết luôn. Hỏi lương tâm đâu? Lương tâm được bao nhiêu tiền? Rồi đắp chiếc chiếu của ba cây nhang là coi như xong có lương tâm rồi. Chính những điều đó để chúng ta thấy rằng là cuộc sống đó, nó trôi qua một cách rất là nhanh chóng. Nhưng nếu người ta không có thấy được, không có lắng nghe được, không có nhìn được cái chỗ sâu xa đó thì nó rất là vô vị và rất là tội lỗi. Cũng như cái anh chàng xe đó, anh chàng xe tải đó vậy. Nếu mà anh không có chịu khó, không có ôm cục đá, anh không vì cái túi tiền của anh, không vì cái mảnh bằng của anh, hay là không vì giấy tờ xe, anh nhất định phải đi tìm cho được cái bóp á, thì anh không hiểu được rằng tại sao anh phải cực khổ vậy, phải ôm cục đá lên xuống. Rồi cuối cùng đó là tìm ra một cái lý do là gì? Lý do rằng đó là tháng ngày nào đó đã có người bỏ một cục đá, vô tình hay là cố ý bỏ cục đá ngoài đường để gây nên một cái sự chết, lấy đi một sinh mạng kẻ khác. Cho nên là người phải gì? Phải có lương tâm. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng cái buồn, cái vui, cái khỏe, cái đẹp, cái tốt, cái xấu nó phải bên ngoài. Cũng như bây giờ ngài nói, ngài Đạt Ma, Đạt Tai Lạt Ma ngài nói rằng buồn không phải là ở bên ngoài mà buồn nó ở bên trong. Cho nên các vị cứ thấy người này buồn, cứ thấy người vui nó sao, gặp người này nó sao, bữa nay thấy buồn quá vậy, bữa nay thấy vui quá vậy, bữa nay thấy buồn hay là thấy đẹp quá vậy, bữa nay thấy xấu vậy, bữa nay thấy mập vậy, bữa nay thấy ốm vậy. Thì mình chỉ có nhìn và mình chỉ đánh giá được bên ngoài. Nhưng mà trong cái ngày đó là buồn không phải ở bên ngoài mà buồn thật sự bên trong. Rõ ràng vậy, các vị thấy nghe ta nói rầu gì? Thúi ruột. Ở đây có ai rầu thúi ruột không? Buồn thúi ruột mà cũng rầu thúi ruột, tức là cái gì mà buồn, cái gì rầu nó thuộc ở bên trong, chứ bên ngoài người ta không có thể hiện được. Đây là lắng nghe. Đây là lắng nghe để hiểu, rồi nhìn lại để thương. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng Đức Quan Thâm Bồ Tát, hay là Đức Quan Thâm Âm Bồ Tát còn gọi là nhìn, tri kiến, lắng nghe để nhìn thấy cái khổ chúng sanh mà cứu. Tuy nhiên mà chúng ta đã làm thế nào để chúng ta nhìn kỹ cuộc đời, nhìn kỹ những gì xung quanh chúng ta để thương? Bởi vì thật ra vì chúng ta không có cái thời gian để lắng nghe, chúng ta không có thời gian để nhìn kỹ. Thật ra cuộc đời và những gì chúng ta rất là dễ thương và rất là đáng sống. Nếu các vị chọn 7 bước được gọi là người ta giới thiệu 7 bước để đến gần với hạnh phúc hay đi đến với hạnh phúc á, thì bây giờ chúng ta từng bước chúng ta chọn, rồi chúng ta đi thử, cùng nhau đi thử đi coi mình có được hạnh phúc ở trong cái thế gian ngắn ngủi này không, hay là mình phải chờ đợi, phải cầu nguyện và phải mong ước rằng Đức Quan Tâm Bồ Tát Avalokiteshvara, tức là ngài quan thâm á, đến cứu mình. Có nhiều người cũng đặt một câu hỏi rằng tại sao có lúc gọi là Quan Thế Âm, có lúc gọi là Quan Âm, Thật ra tên đủ của Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát chứ không phải là Quan Âm không thôi. Nhưng mà tại vì ông Tàu á, ông Tàu cũng nhiều chuyện lắm. Khi vào đời Đường, các vị bên ở bên Đường á, là có một vị vua là gì? Đường Thế Dân. Cho nên nghĩa là ai mà có cái tên chính chữ Thế gọi là ông Kỵ. À, bên Việt Nam mình cũng gọi là Quý Kỵ. Ngày xưa là những người nào mà cùng họ cùng gì mà với vua là phải đổi tên, à, đổi họ. Cho nên là thay vì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm mà ổng cũng kỵ luôn. Cho nên vì vậy ổng nói là chỉ cho còn lại có hai chữ thôi, Quan Âm thôi chứ đừng có Thế đâu. Bởi vì đó là Đường Thế Dân, ta là vua, là thiên tử. Cho nên vì vậy mà người nào mà kỵ vô chữ Thế là không được. Nhưng mà rồi ổng cũng thiên tử bao lâu, vậy mà cũng quyết định đổi lại. Đổi lại cho nên vì vậy mà người ta chỉ còn gọi là Quan Âm. Thật ra nói cho đủ là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là lắng nghe, nhìn thấy cái tiếng khổ và những cái gì của thế gian. Hay một cách khác nghĩa là sâu xa hơn là nhìn vào tự tánh của chúng ta sống trong thế gian này. Rồi bây giờ chúng ta thử bảy bước này. Các vị thấy từng bước coi ai mình thấy mình chọn cái nào gần nhất, dễ nhất thì mình thực tập. Thực tập đi, rồi các vị thấy rằng hạnh phúc và an lạc sẽ đến, không cần phải cầu cả. Bây giờ cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là các vị là suy nghĩ lại, hay gọi là suy nghĩ. Thường thường ai nói là mình hay bị suy nghĩ là mình ngủ không được. Ta khuyên mình suy nghĩ ít lại, nhưng mà cảm nhận nhiều hơn. Tức là cái phần ở phía sau này á, hãy cái phần phía trước á là tiêu cực, phần phía sau là tích cực. Cho nên bây giờ bắt đầu mình đổ bảy bước này, mình suy nghĩ hay là mình lắng nghe, rồi bây giờ mình thử rằng các vị thấy rằng cái nào mà gần nhất mình thực tập được thì mình thực tập. Bước thứ nhất là gì? Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Cái thứ hai là gì? Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Là ai các vị không? Là thầy đó. Phải không? Cho nên bây giờ phải tập nghĩa là mỉm cười nhiều hơn. À, nếu mình muốn hạnh phúc thì gì? À, rất rõ ràng đấy, để rằng là cái nào mà nó dính vào mình thì mình bắt đầu mình muốn được cái đó thì mình phải sửa. Chẳng hạn nói rằng bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Rồi nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn. Trời ơi, nói thấy sợ luôn, nói thấy chịu không nổi luôn, nói thấy mệt luôn. Rồi đến dần thì mình nói quen rồi, cái mình thấy gặp người khác nói sao không chịu nói hết trơn vậy, rồi cái muốn nghe người ta nói. Bây giờ đó người ta mới đổi lại cho mình. Các vị biết Việt Nam mình nó có cái từ ếch chết gì cái miệng. Ếch thì tự nhiên đâu có chết đâu, nhưng mà cứ tới giờ là cái quạp quạp kêu lên cho nên chúng nó nghe, nó lấy đồ nó chĩa đem nó làm gì, xào ếch. Chứ nếu mà thật ra có ếch cái miệng nó rộng, tưởng nó lợn ít gì, nó rộng thì nó kêu to thì người ta biết nó ở chỗ nào, người ta mới thấy nó. Chứ nó ở tuốt ở dưới sình lầy, nó ở trong cái hang mà sao ai biết được. Nhưng mà tại vì nó có ngoạp và ngoạp ngoạp đó, cho nên rồi người ta ngoạp nó thì sao giờ. Cho nên ta nói rằng con ếch nó chết vì cái miệng. Con ếch nó xấu nhất là cái miệng, nhưng mà con thỏ thì đẹp nhất là lỗ tai. Cho nên ta nói rằng là mình lắng nghe là mình muốn được đẹp thì mình phải giống như con thỏ. Con thỏ mà không có lỗ tai như lỗ tai chuột thì con thỏ không còn ý nghĩa nữa. Và người ta bắt thỏ thì nó không cần nắm đâu, nắm hai cái lỗ tai nữa thôi. Nắm lỗ tai nó dở lên. Cho nên bắt thỏ là bắt như vậy. Người ta nói rằng đó là con thỏ nó đẹp là nhờ nó có lỗ tai. Vậy ở đây gọi là ít nói lại, lắng nghe nhiều hơn. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Phán xét ít lại. Ai mà nói rằng nó là phán xét, nghe người ta nói chuyện gì của ai, nói vậy đó hả, hay lắm, mình là hay lắm, hay là vừa đưa cái gì ra nghe chuyện gì vậy là bắt đầu nghĩa là chặt, coi như là chém đẹp. Còn nghĩa là sướng ít hoặc là vui khổ hoặc có đúng hay sai chuyện đó không cần thiết, đầu tiên phải phán xét trước. Đem ra mình giống như mình là quan tòa, bắt đầu nghĩa là mở ra hết, nghĩa là cắt tỉa ra đủ thứ rồi, nghĩa là cái bằng mình gọi là cái bằng phân tích đủ thứ cho một cái lỗi lầm hoặc là cho một câu chuyện. Thì bây giờ nó nói rằng đó là muốn được hạnh phúc, các vị phải làm phán xét ít lại. Đừng có phán xét thế giới, đừng phán xét cuộc sống, hay nói chung là đừng phán xét người khác. Rồi bây giờ để làm gì? Chấp nhận nhiều hơn. Thay vì phán xét, bây giờ mình chấp nhận nhiều hơn thì mình sẽ bớt đau khổ và mình sẽ có hạnh phúc. Rồi còn ba cái nữa. Ba cái nữa là cái gì? Là xem xét tích lại, hành động nhiều hơn. Có nghĩa là làm nhiều hơn là nói. Tức là mỗi lần có gì là mình cứ là phải đem ra nghiên cứu, phải sửa, phải tính theo toán này kia. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất là có hành động, có thực hiện được hay là không. Kể cả việc tu học cũng vậy. Rồi cái thứ sáu là phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn. Và cái thứ bảy, cái cuối cùng là gì? Là sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn. Thay vì nữa là sợ hãi, sợ hãi ai đó, sợ hãi trời, sợ hãi Phật, sợ hãi Bồ Tát, hay là quý quá thì cũng sợ hãi, hay kể cả sợ hãi ông thầy, thì bây giờ là yêu thương nhiều hơn. Tức là mình đổi lại cái đó. Kể cả một đứa con đối với cha mẹ cũng vậy. Thay vì nữa là phải sợ hãi cha mẹ thì hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Bảy cái phần này mình thấy rằng cái phần tiêu cực là phần đầu, phần tích cực là phần sau. Bây giờ mình làm thế nào á, là mình nghĩa là sống với phần sau mà giảm hoặc là quá giải phần trước, thì tự nhiên cái hạnh phúc sẽ đến với mình nhiều hơn. Chắc hẳn bây giờ mình tập cái gì? Tập thứ nhất là cái bằng cảm nhận, tập thứ nhất là mỉm cười, tập thứ nhất là cái bằng lắng nghe, tập thứ nhất là chấp nhận, tập thứ nhất là hành động, tập thứ nhất là trân trọng, hay là cuối cùng là gì? Là yêu thương. Trong bảy cái đó các vị cứ lấy bảy cái yếu tố này mà tạo thành một cái nền tảng cho mình sống. Bây giờ từ cái nói, cái suy nghĩ và cái hành động của mình đi theo con đường tích cực này thì chắc chắn mình có khả năng mang đến hạnh phúc, và mình không cần phải cầu an, không cần phải cầu an, tự nhiên mình sẽ an. Cũng giống như bây giờ các vị mỉm cười thì các vị sẽ được nhiều người yêu thương, mẹ yêu thương nhiều tức là được hạnh phúc vậy thôi, đâu có cầu, đâu có xin gì. Cầu cho nó tại sao mà có nhiều người đứng lại Bồ Tát hay là giái Bồ Tát, không biết cái đời con làm sao, ai họ cũng ghét con hết trơn, cứ toàn là gây chuyện kiếm chuyện với con không à. Nó cứ vậy đó, Bồ Tát là sao mà con quan cái gì sao mà cho giải nghiệp con. Nhưng mà các vị biết là cái nghiệp của mình đó, nó không phải tự nhiên, mà nó là do gì? Do tất cả những cái hành động tiêu cực của mình trong quá khứ và trong hiện tại nó đem đến. Mình có cầu Bồ Tát cũng không lợi ích gì trơn. Ngày xưa nó nói rằng là chim khôn nói tiếng lãnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Bây giờ nếu bây giờ cái tiếng của mình vậy, cái tánh mình vậy á, mình có ở đâu, mình có đi một chỗ khác á, mình cũng không có làm cho người ta hạnh phúc được. Muốn vậy mình phải thay đổi con người của mình. Cho nên trong thiền thì trời nó mới kể chuyện mà ụt dưới cưỡng vậy đó. Giống hay là con cú vậy, nó nói rằng đó là tôi phải đi đổi chỗ khác rồi, ở đây ở không có yên rồi. Tại sao vậy? Ai cũng sợ tôi, nghe nó cú mèo ai cũng sợ, ai cũng ghét tôi, họ thấy tôi là họ chọi, họ giết, họ đánh đập. Cho nên giờ phải qua vùng khác. Nó không phải vậy. Mình muốn mà qua vùng khác rồi mình cũng sẽ mang lại khổ đau cho kẻ khác. Chỉ có gì? Chỉ có mình đổi lại cái tiếng kêu của mình, mình đổi lại cách sống của mình, hoặc mình đổi đi cái nhân dạng của mình, thì quả mai mình mới được hạnh phúc. Thì chúng ta dừng lại ở đây với một cái sự hay gọi là cái sự chân thành mà thầy muốn chia sẻ với các Phật tử là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị đại Bồ Tát, một Đức Phật, hay nói một cách khác chính là một trong những cái hành xử của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thực hiện, chúng ta có thể là sống vì người khác, chúng ta có thể thương yêu tha thứ cho người khác, chúng ta có thể bao dung cho người khác, chúng ta có thể lắng nghe người khác, chúng ta có thể là nhận chịu người khác, hay nói một cách khác là chúng ta có thể gì mỉm cười đối với thế giới nghĩa là khổ đau, thì tự nhiên các vị có thể hóa giải cho mình và hóa giải sự bất an cho kẻ khác. Không có một vị Bồ Tát nào có thể cứu độ và thay thế những cái bất hạnh trong cái vận nghiệp của chúng ta. Cho nên cái người học Phật hay cái người tu học Phật, điểm chân chánh và cái điều quý giá nhất là chúng ta học theo được cái đức, cái hạnh và pháp tu của các vị Bồ Tát. Kể cả như ngài Địa Tạng Bồ Tát, các vị hãy phát nguyện rằng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cho nên là bởi vì còn nhiều chúng sanh lắm, mình phải cố gắng, mình phải nhẫn nại, mình phải vượt qua. Và cái chúng sanh mà con muốn độ nhất là cái chúng sanh tánh của con người của con, cái tánh khó chịu của con, cái tánh không có nghĩa là ích kỷ của con, hay gọi là có nhiều người cũng tự thấy tánh mình, nó cái tánh mình là hay giận hờn, tánh mình hay hờn mát, hay là tánh mình hay gì, hay nghĩa là cái bằng câu mâu, hay để ý, hay nhìn việc của người khác, mình biết tánh mình chứ. Nhưng mà tánh đó là chúng sanh tánh, cho nên con phải phát nguyện rằng chúng sanh này vô biên, con thệ nguyện độ. Rồi tánh của mình là gì? Là ham muốn, là tham ái, là ham ăn, Bây giờ mình biết đó là chúng sanh tánh của mình, mình phải phát nguyện để mình độ nó bằng cách là gì? Là hóa giải nó. Cũng giống như bây giờ lên một bàn ăn, mà làm thế nào mà để cho nghĩa là mình có thể nghĩa là thắng phục, có thể chế ngự được những cái nghĩa là mình gọi là những cái chúng sanh tánh của mình. Các vị biết cái đó là phải thực tập nhiều lắm. Cho nên trong những cái bữa ăn gọi là chánh niệm, hoặc trong những khóa tu đều là cách thực tập. Nhưng mà tại vì đôi khi người ta biến nó trở thành một cách, thứ nhất là máy móc, cái thứ hai nữa là người ta không giúp cho cái người hành giả liễu tri được vấn đề. Chứ thật ra là khi liễu tri được rồi thì các vị thấy rằng con người của mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát khi mình ăn. Mình lên mà mình không có phải là chọn lựa, không có khổ sở, không có bực bội. Nên anh nhiều khi lên ngồi nó trời ơi, ăn uống vậy đó hả? Làm sao mà ăn? Nó cứ vậy đó. Cái tâm tư của mình ngay khi mình lên là nó đã muộn phiền rồi. Mà nếu mà bây giờ các vị đổ lại là nó trời ơi, tới giờ ăn đói bụng mà có được ăn cũng mừng cũng chết luôn. Không, cái cũng đồng thời cái ý niệm đó mà các vị thấy rằng đó là rồi nhiều khi mình không có nấu nước đâu, tới giờ mình xuống mình ăn mà mình lên mình ăn cái là mình ngồi mình giờ cơm nấu gì đó hả? Sao bữa nay tệ dữ vậy? Cái gì đó. Cho nên ngay khi mình chưa có ăn là mình đã mất hạnh phúc rồi. Bây giờ mình đổi lại cái đó, cũng giống như nói rằng nếu muốn hóa giải được cái ham muốn, cái tham lam, cái tự ngã của mình, bản thân là khi mình ăn là mình đừng có bao giờ nghĩa là mình chọn món gì ngon nhất. Bởi vì cái món này là tôi thích lắm cho nên nghĩa là cứ vậy mà cái bằng chọn ăn cái đó. Rồi thậm chí nghĩa là cái bằng thấy cái món mình thích mình nó xa quá cho nên phải canh sao mà kéo ghế ngồi cho gần. Rồi nghĩa là vừa bắt đầu khai mạc là cái bằng phải chọn cái đó trước. Thì mình mới biết rằng cái phàm phu cái chúng sanh tánh mình nó mạnh ghê lắm. Mà làm thế nào mà để tự mình được an, tự mình được giải thoát, tự mình nghĩa là được quá giải đó là cái bằng nghĩa là những cái gì hạnh phúc mà nếu mà mình thấy ngon, ăn thấy ngon là mình làm ơn mình hãy dành cho nó. Bởi vì nghĩa là trời người ta ăn người ta mới ngon đó, họ vậy ăn ngon ăn thêm chút nữa đi, ăn người ta hạnh phúc. Và người ta được hạnh phúc là lúc đó cảm thấy con người của mình nó được vui vẻ, giống như những người mẹ mà cái bằng nấu xong rồi mà con nó ăn một cách ngon lành hạnh phúc đó. Làm thế nào để mình đổi được cái hạnh phúc của người ta trong cái cách ăn đó mà nó trở thành là cái khẩu vị cái ngon của mình. Chứ bây giờ mà mình cứ bị cái tâm mà gọi là cái bằng chúng sanh tánh của mình nó mạnh quá rồi đó thì các vị biết là nó khổ lắm. Có người ta gọi là gì trời đánh bữa ăn, hay gọi là cái bằng chính vì cái miếng ăn là miếng tồi tàn, tức là làm cho người ta cảm thấy khổ đau. Có nhiều người khổ trong cả cuộc đời chỉ vì cái việc ăn uống. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ muốn giảm bớt, muốn được bình an, muốn được giải thoát thì từng bước chúng ta giải chế cái sự đó trong cái sự lắng nghe, trong cái nhìn kỹ để chúng ta có thể hiểu, để chúng ta có thể thương. Đó là hạnh quan thân. Và bây giờ nếu thật sự thầy bản thân thầy cũng vậy, ngày nào lên bữa ăn ai dọn gì ăn nấy, chưa bao giờ nghĩ rằng hay đi sai hay là đi tìm cái món nghĩa là để vừa ý mình và món nào mà mình cho ngon. Thậm chí có nhiều người ta bây giờ thấy rằng đó là những cái món ăn mà mình thấy mình không quen, như là đồ của Đài Loan hay này kia mà nó làm có mùi vị mình khó chịu mình ăn, mình thích ăn những cái món mà nó tính cách là tươi mà rau trái chẳng hạn như là mít kho rồi những cái tự nhiên từ đó người ta kết thành thầy cái tậu là con thầy là thích ăn mít kho. Rồi cũng giống như ngày xưa các vị biết không, tại vì thay vì phải ăn mà ba cái vụ mà cái bằng nào là cái bằng tôm giả hay là cái bằng cá giả hay thịt giả, thằng thích là thích ăn những cái trái đồ mà Việt Nam mình có tính cách là cái bằng tư vậy thì bây giờ kết thành là cái bị cái tội mít kho tốn chạy. Rồi thậm chí các vị biết ngày xưa thầy kể là mỗi lần thầy đi về quê vậy, mỗi lần thầy về vậy thầy cảm hay đi xa về cái bà già mà thấy thầy thích ăn gì, không thích ăn gì hết nhưng mà thầy thích ăn đồ trái, nó hơi trái trái giống vậy. Cho nên cái là xào nghệ để ăn để trị cảm trị ho, cái xào nghệ có nghĩa là nghệ trái ăn một lần ăn cả dĩa vậy. Cái từ đó thì sao cái nói cái người ta cứ nói là thầy đó là thích ăn nghệ xào bún xào nghệ. Không có thích cái gì cả, cái đó không có gì để ngon để mình thích cả, nhưng mà vì đó là món ăn của mẹ hay của quê hương hay là của cái gọi là trong cái đời sống đó là mình gọi là khổ cực nhất của ngày xưa đó mà mình đã từng ăn, cho nên trở thành một cái thói quen thôi chứ không có phân biệt nó là ngon hay là dở. Thì khi nào mà chúng ta thoát được cái vấn đề nữa là cái bằng ăn mặc ở bệnh thì lúc đó chúng ta tự tại thôi, chúng ta quán tự tại, chúng ta tu tập cái Bồ Tát Quán Âm là tu tập quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời kiến ngũ uẩn giai không, chẳng có gì là thiệt cả, Cho nên bây giờ ngon cách mấy cái vị cứ ăn trong đầu một lát nó bốc ra trợ nghe mùi thụm thụm rồi. Bảo đảm vậy, cho nên các vị cứ là ăn gì ngon rồi một lát tự các vị thôi lấy cái cây xỉa răng các vị xỉa ra rồi các vị thử luôn mũi ra. Chính mình chịu không nổi đừng có đưa người khác, trời đưa người khác đánh mình liền. Đánh mình liền tại chỗ. Thức ăn qua cái nước miếng mình và qua cái răng mình chỉ trong vòng 5 phút sau là nó biến mùi rồi. Nó biến mùi rồi, cho nên cái gì gọi là ngon, cái gì gọi là quý. Sơn hào hải vị, cái gì ăn cái trong miệng rồi á, ói ra lại không ai dám dòm. Chính bản thân mình không dám dòm. Còn chưa kể nó tiêu quá để nó ra một đường khác là tình lại phòng. Không ai dám tới. Như vậy là cái gì gọi là quý giá, cái gì gọi là cao thượng, cái gì gọi là tốt. Quán một cách sâu xa như vậy thì giải thoát khỏi sự khổ đau. Giải thoát khỏi ham muốn gọi là gì? Hành thâm bát nhã ba la mật đà. Chiếu kiến ngũ quẩn giải không thì độ những thiết khổ, khổ ách. Cho nên nhiều khi mình tới mình nói trời ơi, chùa gì đâu mà thấy đồ ăn ngon giấu hết cho ba cái đồ dở không. Quán cỡ đó là nó chưa tới đâu. Cho nên khổ ách dài dài. Có nhiều người nói sao mà chùa đồ ăn thì giấu không mà cho người khác, còn tôi không có miếng nào, tôi giống như là cái bà kẻ nghèo đó vậy. Cho nên vì vậy rồi khổ dài dài. Mà lúc nào cái gì thấy tự tại, có thì ăn không có thì thôi, cũng bình thường thôi. Mình cũng chưa có phải là bị khổ nổi mà đói tới chết đâu. Nhưng mà chính vì cái ý niệm làm cho mình khổ, sự phân biệt làm cho mình khổ. Cho nên bây giờ mình lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Đó, các vị tập cái đó. Ai như đều Phật, đâu được.
Chúng sanh vô biên thềm độ phiền não vô tận thềm đoạn pháp môn vô lượng thềm hồng Phật đạo vô thượng thềm thần.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.